Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM Nhã Quyên Nguyên Hoàng. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả đài Sài Gòn Dallas ạ.
Vâng, Nguyên Hoàng xin chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Nguyên Hoàng nhớ hồi trước trong làm chương trình mình có nói có cái chi tiết là anh họ Bùi, thường thường người mà họ Bùi là thường thường, Nhã Quyên có nhớ không, là nói những người mà họ Bùi là thường thường là học hành cao thế này thế kia phải không anh?
Cũng không rõ lắm, tại cái họ Bùi á là xuất thân á từ miền Bắc thì có lẽ là Nam Định này nọ hay có họ Bùi lắm. Rồi cái bên dòng họ Bùi này á thì ở Quảng Ngãi, xong cái ông tổ đó vợ chết rồi ổng mới dắt người con vô Huế, thì lúc đầu ổng là Bùi Văn, rồi một hai đời sau á là không biết sao thành Bùi Hữu, thì tới mình là thành 10 đời, thành ra đó là ở ngay làng An Vĩnh Thượng Huế. Nhưng mà nhiều khi những cái người họ Bùi chỗ khác thì mình cũng không có hiểu là coi dính líu bà con không.
Vậy vậy anh có bà cái... con với bà nữ tướng Bùi Thị Xuân không anh?
Không biết, là tại vì bà Bùi Thị Xuân là bà gốc ở Bình Định, và mình thì sau này lớn lên có đi ở Quy Nhơn Bình Định, nhưng mà lúc đó không thấy có ai có cái dính líu gì tới bà Bùi Thị Xuân. Nhưng mà có một cái điểm nữa là lúc hôm bữa lên Si Bắc á thì gặp hai người tên Liêm, là ba người tên Liêm luôn. Thì một anh là anh Phạm Hiếu Liêm là chủ tịch của VACA, rồi anh Bùi Dương Liêm là phu quân của chị bé Bảy, cũng có một cái chương trình với đài Sài Gòn Dallas á. Thì mình là Bùi Hữu Liêm, thì anh Bùi Dương Liêm đó, anh nói cái họ Bùi á mà người nào mà có không có chữ lót á thường thường thành công hơn người có chữ lót. Mình nghe vậy thì ông nói là ví dụ như Bùi Diễm là ông cụ đại sứ, thành ra ông cũng làm lớn, còn cái làng Dương rồi Bùi Hữu này thì ông nói vậy cũng không chắc gì đúng. Nói vậy thì lúc đó mình nghĩ thì mình nghe như vậy thôi, mình không có làm gì lớn cả, thành ra thì gật đầu đồng ý với ảnh. Nhưng mà cuối cùng bây giờ nghĩ lại á thì bây giờ trong dòng họ có anh họ, ông anh họ là Bùi Hữu Tiễn, thì ổng làm tới tổng giám đốc điền địa, ổng là một trong những người ký cái nghị lệnh mà người cày có ruộng đó. Mà rồi cũng vì ổng nữa thì ổng là vai là cháu kêu ba của Bùi Liêm là bằng chú đó, thì mặc dù không có cách nhau tuổi bao nhiêu, tại vì ổng là đích tôn con ông bắt đầu, thì ông ba của Liêm đi tới hỏi ổng mấy cái ngày gần chót á là sao, thấy có tình hình đất nước này sao. Ông nói không sao đâu, sẽ nào không có liên hiệp. Cuối cùng ông ở lại đi học tập đó, thì có lẽ thì mình đoán á là ông có cơ hội chứ sao không có, nhưng mà ông chắc là chờ cái nội các mới, biết đâu ông lên tứ trưởng, tại vì ông là làm tổng giám đốc nhiều năm rồi mà cứ dừng ở tổng giám đốc điền địa, thành ra cái thành công lớn hay không thì cũng tùy thuộc, họ nào cũng có hết. Yeah.
Cái này thì Nguyên Hoàng nhân nói cái này thì Nguyên Hoàng cũng mạn phép anh để hỏi thôi, vì nghe cũng hơi tục, hơi bất lễ thưa anh, là ở ngoài Bắc thì không sao và ở Huế ở miền Trung thì không sao, nhưng mà vào Nam đó cái chữ Bùi, cái từ Bùi đó nó phát âm giống tương đương với chữ Bùi anh, mà cái chữ Bùi ở ngoài Bắc thì nghe rất là tục, nhưng mà trong Nam á thì người Nam á như chữ con ruồi phải không Nhã Quyên, họ phát âm là ruồi phải không, chứ họ đâu có nói ruồi, thì chữ Bùi cũng vậy.
Ok, hiểu ý anh Nguyên Hoàng rồi, tức là cái chữ Bùi đó nó có chữ O nữa đó.
Vâng, chữ O ở giữa đó anh.
Rồi, nhưng mà mình chính bản thân thì cũng không rõ lắm cái chữ đó nó có cái gì hay không, cũng không hiểu chữ đó, nhưng mà biết là có cái chữ đó,
nó tục lắm anh. Cái ở
không,
ngoài
không,
Bắc
chắc
là
không có ai có cái họ đó đâu.
Vâng không, ý Nguyên Hoàng nói không phải cái họ, nhưng mà tại ở trong Nam đó phát âm giống nhau anh. Thì ra nhiều khi nó chọc quê mình đó, bạn bè trong lớp đi học đó, nhiều khi mình họ Bùi thì nó cái Bùi, thực ra cái Bùi thì nó không có nghĩa tục, nhưng mà ở trong Nam chữ Bùi và chữ Bùi nó phát âm giống nhau anh, thì nhiều khi bạn mấy thằng mà trong trong lớp đó nó hoang, nó chọc mình thì cũng cũng kỳ.
Nhưng mà ở Việt Nam thì chắc là rất là nhiều họ, có nhiều cái họ mà mình cũng lâu lâu mới
nghe phải không?
Vâng. Dạ, họ Nguyễn, họ Trần, Trần, họ Lê thì rất là nhiều. Nhưng mà có một số họ thì lại họ Bùi thì cũng nhiều, nhưng mà một số họ thì lại rất là ít. Nhưng mà giờ em thấy là họ Lê là nổi tiếng lên qua tới bên bên Nga đó.
Vâng.
Dạ, giống như là bây giờ ở ở ngoài Quảng Ngãi hả? Là đang đang xây tượng ông Lenin á. Dạ, ổng chắc
không,
là
không Nghệ An, cái này Nghệ An. Nghệ An. Vâng.
Thì em nghĩ là ổng họ họ Lê đó. Dạ.
Vâng, cái đó là từ từ bên bên Nga về.
Dạ, không,
họ Lê.
Nhưng mà nếu mà nói nổi tiếng đại Hàn á là dòng họ Lý nhớ không?
Vâng.
Ông tại em tưởng là ông Lenin là họ Lê đó, cho nên bây giờ họ bắt đầu họ xây, chứ họ không Lê, ông Lenin là bên bên ngoại hả, cho nên được xây, chứ Lê Lợi thì lại không được xây. Dạ, không được xây tượng, nhưng mà Lenin
thì bây giờ cái thực sự lịch sử từ xưa á, người ta hay nói là trăm họ, tức là nói là toàn dân, tức là đồng bào, tức là hay là nói là giống như là năm 100 cái trứng rồi đại khái 100 con rồi đại khái cái kiểu của cái ý nghĩa lịch sử thời xưa. Nhưng mà sau này thì cũng không ai nói cái chữ trăm họ nữa, thì có không, mình không biết là sau này nó đông dân lên, Việt Nam đông đông lên thành ra biết có nhiều họ mới hay không, hay là cái chữ đó nó không hợp thời nữa. Nhưng mà rồi vì cũng có những cái chuyện cần làm đó, thì mỗi năm á, mỗi mùa bầu cử á, thì Vũ Liêm có làm cái chuyện là cái đài này có nghe biết Dân Chủ nghe bất trước không, thì thường á người Việt Nam trừ khi phụ nữ đi lấy chồng đổi cái họ của Mỹ hay họ này nọ chứ không phải lấy Việt Nam, thì mình biết được cái người đó là cái họ đó là như thế nào, nhưng mà mình vẫn còn giữ cái họ đó.
Nhưng mà bây giờ Giáo Quyên thấy nhiều người Việt Nam lấy người Việt Nam cũng đi đổi họ theo chồng, bắt chước cái kiểu của Mỹ thì cũng đi đổi họ theo chồng. Anh thì, Nguyên Hoàng có ủng hộ cái chuyện mà ủng hộ cái chuyện mà vợ cái người Việt Nam mình nói về traditional người Việt Nam á thì thường không đổi họ.
Vâng.
Anh có ủng hộ cái người Việt Nam mình qua Mỹ này rồi lại đổi họ theo người chồng, bắt chước cái kiểu của Mỹ không? Em thì thấy dở
không không Nguyễn Hoàng thấy cũng hơi mất công là phải giải thích à, vợ tôi không có bà con gì với tôi hết, chẳng qua là bà ưa lấy họ
bắt
tôi
chứ,
thôi
thấy người sang bắt hoàng làm họ.
đúng thấy ông chồng mình là, sang quá
thấy người sang bắt hoàng lấy họ đổi họ
thì ông Vũ Liêm thấy cái đó cũng không có biết đổi giấy tờ rồi cũng rất
nó phiền anh,
thành ra nổi cái đổi tới cái tên không á, Vũ Liêm cũng không muốn đổi nữa. Đó, thành ra thì có một cái chữ mà người ta khi mấy người Mỹ hay xài nói về mình á thì hay lộn lắm là LEIM, tức là Liêm Kelly, cái ông kia ông có cái tên đó, cái tên Irish name hay tên gì đó, nó có cái tên LIEM. Đó, phát âm cũng là Liêm, nhưng mà mình thấy đổi nhau đổi có một chữ một, tự nhiên phải đổi tên cúng cơm ra, không biết để làm gì. Cái họ vẫn còn thì cũng vậy thôi, thành ra không có đổi. Nhưng mà nhắc lại tới nói chuyện họ này, tự nhiên mới nhớ ra thêm một cái chuyện mới tức thì nhờ Nhã Quyên anh Nguyên Hoàng nói mới nhớ ra là có người bạn nhưng mà mất rồi. Người bạn đó thì bị một cái đi tai nạn đi về cũng dân vượt biên, nhưng mà cuối cùng năm đó cũng bốn mấy tuổi đi về Việt Nam thì không biết sao bị chết đuối ở ngay cái biển Đại Lãnh đó. Cái ngày đó trời động mọi người mới thì có một cái dạo người bạn đó đó đổi tên đổi họ luôn, để tại cái hỏi làm sao vậy, tại vì để trong cái resume đó cái dạo đó mình gửi đi họ thấy không phải tên Việt Nam hay không tên gì hết, tên á, cái tên không á thì còn có cái họ, thành ra đổi luôn vừa họ vừa tên thì để cho nó họ gọi, còn sau đó vô làm giấy tờ thì mình vẫn để tên thiệt. Còn cái mà để mà cho Human Resort nó gọi, nó interview, có biết đâu cũng có kỳ thị, nó thấy tên Mỹ nó gọi sao. Đó, thành ra mới nhớ ra là có cái chuyện đó xảy ra, mình thấy cũng lạ lạ, tại sao đổi cái tên thì đúng được rồi, mà đổi luôn cả cái họ. Nhưng mà nó không có dính nghĩa gì về luật pháp cả, tại vì mình có quyền đặt cái tên gì cũng được trên resume, nhưng mà tới chừng khi làm giấy tờ hay điền đơn thực sự á, thì mình phải để tên thiệt, chứ còn không tới lúc đó mình cái chữ AKA đặt tên hiệu thì mình đặt thêm thôi, chứ còn cái kia lúc đó họ xét lại driver license, passport hay gì đó, đó thì như vậy.
Vâng, nói chuyện cái họ anh là nói chuyện vợ lấy chồng đổi tên, Nguyên Hoàng mới nhớ là ông Trump anh, là chúng ta cũng biết là ông có ba bà vợ. Cái bà vợ bà Melanie hiện tại thì không nói, nhưng hai bà kia là ly dị ông rồi mà họ vẫn giữ cái họ Trump anh. Cái họ không lấy lại, đổi lại cái họ hồi xưa chưa lấy chồng, hoặc là lấy cái họ mới.
Cũng thường lắm, cũng hay xảy ra lắm, nhưng mà cũng có nhiều người khác á, cũng xảy ra như vậy. Thành ra cũng không hiểu là thôi họ không làm giấy tờ nữa. Nhưng mà có những người khác đó, họ nếu mà họ, anh Nguyên Hoàng với lại Nhã Quyên để ý qua, nếu họ lấy chồng lại đó, họ lập gia đình lại đó, họ lại lấy thêm cái họ của người chồng sau nữa. Thành ra coi như tới có nhiều khi bốn chữ, tên, first name, last name, rồi có hai cái chữ kia. Nhiều khi một trong cái đó là họ của chồng cũ, rồi ghép thêm cái đó, thành ra không hiểu là cái luật pháp có thể họ được cộng thêm thôi, chứ họ không được bỏ hay sao đó.
Nguyên Hoàng nghe anh nói, Nguyên Hoàng mới nhớ là Việt Nam mình đã có cái này không phổ biến lắm nhưng mà cũng không phải hiếm, tức là cha mẹ đặt tên con á, là lấy họ của người mẹ làm chữ lót cho người con. Thì
đúng, vâng, có thấy
thì đấy. Cái đó nó cũng, nếu mà Mỹ nó bị sơ sơ, nó hiểu lầm không anh, nó tưởng là cái họ chữ lót người mẹ là hóa ra là chồng cũ, tưởng là chồng cũ.
Nhưng mà điều có điều là qua bên Mỹ mình nói hỏi gì, nhiều khi nó cũng cắt bớt đi, có nhiều cái nó không có cái dài dòng điền được, cuối cùng chỉ có first name last name. Thành ra như vậy trong trường hợp vụ đêm có nhớ một cái người mà hồi nhỏ trẻ cũng ái mộ cái cô đó lắm, lúc đó lớp 9 thì rất ái mộ cái cô đó, mới học lớp 7 thôi mà mình cũng đã ái mộ người đẹp, thì tên là Nguyễn Dương Cẩm Tú. Thì như vậy cái chữ Dương á là chắc họ mẹ Nguyễn á, chứ không ai đề Nguyễn Dương, không có cái chữ lót đó, nhưng mà cha là họ Nguyễn đó. Thành ra cái có cái ghép đó thì thấy có rồi đó, cũng có bây giờ ở đây họ cũng làm, nhưng mà rồi làm đi chăng nữa, có nhiều cái chỗ nó cũng không, nó chỉ con nó không có nhét vô được hết, vô nó có nhiều cái chỗ nhiều quá hay sao đó, thì thành ra cái tiếng Việt mình thì ok, mà tiếng Việt mình có nhiều người có một cái tên họ rất là dài lắm chứ không phải không đâu đó, nhưng mà bên Mỹ thì nó thực tế nhiều khi nó cũng cắt mất cái middle name.
Vâng, trở lại cái từ trăm họ anh nói lúc nãy, thì cái từ này thì Nguyên Hoàng nghĩ là nó mang tính ước lệ thôi anh, chứ không chắc chắn là nó hồi xưa Việt Nam mình có cả trăm họ, nhưng mà họ nói cái từ trăm, như anh nói là Việt Nam mình là dùng cái chữ trăm là mang cái tính là nó nhiều, cho nên giống như trong truyện Kiều mà ông Nguyễn Du tả Từ Hải đó, là vài năm tất rộng thân mười thước cao đó, để diễn tả cái lớn cái dài thôi, chứ còn mà nếu người đàn ông mà thân mười thước cao mà vai cả năm tấc thì anh thì nghĩ nó đâu có oai gì không phải anh, nó ốm nó không có gì là anh hùng hết,
như cái cột ha.
Vâng, thì đó giống như cái cột nó dài nó cao nhưng mà nó bề ngang nó quá ít. Thì cái từ trăm họ thì Nguyên Hoàng nghĩ là cũng mang tính ước lệ như vậy thôi, chứ còn chính xác thì Nguyên Hoàng nghĩ có thể nhiều hơn, có thể ít hơn.
Mình đang có một cái những cái ý đồ muốn kiếm ra chữ trăm họ, nhưng mà đang hỏi thử anh có gửi trong cái kia để có những cái mà kiếm được rồi đó, thì cũng kiếm được gần cỡ sáu mấy họ rồi đó, thành ra không biết bây giờ chắc khó lắm, bây giờ kiếm thêm nữa thì không có,
60 mấy họ là nhiều ha.
Nhưng mà đó là anh tính theo họ người Kinh thôi anh. Nếu mà anh tính cả những cái họ mà dân tộc thiểu số khác ở miền núi anh, thì chắc là cũng cả trên trăm nữa chứ anh.
Thì bởi vậy không thì mình không biết hết. Chẳng hạn như cái người mà ở gốc Campuchia hay có cái họ Danh hay là họ Thạch, thì cái đó là thấy có rõ đó. Mấy cái người mà ở mấy vùng ở Châu Đốc hay mấy,
vâng,
cái
đúng
vùng
vậy
đó là họ cũng trở thành người Việt Nam rồi, họ phonic đổi qua thành họ Việt Nam, nhưng mà họ vẫn mang những cái họ Thạch hay gì đó, thì mình nghe mình biết rằng là họ là cái người có dính tới cái nước khác Campuchia,
vâng, tức là dân tộc Khmer đó.
Rồi thì bởi vậy thành ra, nhưng mà Nhưng mà nhiều khi cái ngồi nghĩ ra là tự nhiên mình nghĩ là vì có tên những người bạn hay là một số người có cái tên gì đó, thành ra tự nhiên mình nhớ cái những người đó là những người nổi tiếng hay những cái người gì đó, thành ra mình nhớ thêm. Chứ còn không thôi á, cứ ngồi nghĩ trong đầu á, là cứ ra hai mươi mấy chữ là hết, hai mươi mấy họ là hết, thành ra không có ghi lại thì mình nhớ.
Nhưng mà
thành ra có những cái họ, anh có nghe qua họ Nhan không? Nhan mà không có rê. Cái rê á là Nhan, cái Nhan đèn phải không?
Nhà Giang trạch danh là có rê anh, như còn Giang mà không có rê thế.
Giang hay là Nhan?
Nhan.
Ồ Nhan, Nguyễn Tường à. Nguyễn Hòa Tượng Giang.
Nhan kiểu nhan sắc hả? Nhan.
Đúng rồi, nhan sắc á. Thì ví dụ như á, nếu mà nói chuyện học chuyện Tàu á, thì họ có ông Nhan Hồi, cái thời đệ tử của Khổng Tử, nhưng không phải, mình không phải tính như vậy. Nhưng mà mình tính có thiệt, là vì sao? Là một trong những người mà hộ tống, kỳ trước mình đã có nói là Đại tá Trần Thanh Điền, là đi hộ tống, là cận sĩ, top cận sĩ của ông Diệ, ông Thiệu, và đi trong cái chuyến qua Đài Loan với ông Thiệu. Thì trong cái chuyến đó có người nữa là Nhan Văn Thiệt. Đó, thì tình cờ tại sao mình biết là sau này người ta mới nhắc, như thực sự mình biết từ lâu rồi, là bởi vì ông đó là dượng của người bạn. Thì người bạn nói là ông Nhan Văn Thiệt này cũng đi qua đi về Đài Loan mấy lần để mà lo chuẩn bị cái con đường để cho ông Thiệu đi qua. Thì sau này có mấy cái hồi ký mấy cái người đó viết, thì người ta viết là lúc đó là ông Nhan Văn Thiệt là lái chiếc xe từ Tổng Tham Mưu đi ra sau khi đón xong ông Trần Tiện Khiêm Thủ tướng. Còn ông Trần Thanh Điền thì ngồi sát bên ông Thiệu, là cái chỗ của ông Thiệu thì ông Điền ngồi đó. Còn cái người lái xe đó thì tới một cái đoạn nào không biết đổi xe, thì Mỹ bắt đầu dính vô CIA, dính vô chợ thì mình biết. Nhưng mà đó có cái đó, thành ra tự nhiên mình nhớ tên cái ông đó, thành mình viết vô, chứ còn thực sự không biết làm sao mà mình biết được. Rồi cái chữ mạch đó, thì thường anh có nghe qua chữ mạch không, Nguyên Hoàng, hay là
chưa
có nghe chữ mạch không?
Mạch, họ mạch.
Mạch giống như mạch nha đó. Có nghe qua chữ mạch không?
Ít nghe, không nghe luôn.
Rồi,
em chưa.
Tại vì mình nghe chữ mạc thì mình nghe quá rồi. Mạc Đăng Dung, dòng họ Mạc, Trịnh Mạc Phân Tranh, rồi bây giờ cũng
họ Mạc này nổi tiếng đó anh Liêm.
Hả?
Họ Mạc rất là nổi tiếng, dạ. Ở Mỹ, đấy, ở Mỹ có Mạc Donald, dạ, rất nổi tiếng.
Nhưng mà cái họ Mạc mà chữ T thì hình như không có nổi tiếng anh.
Mạc rẹp không nổi tiếng. Mặt rạp nổi tiếng
á. À, mặt đó mặt tê. Cái mặt đó tê, mặt đó nuôi.
Em cũng đang rất là mặt rạp.
À, cái mặt đó thì không biết à, có khi. Nhưng mà nó không có họ đó. Nhưng mà chữ mạch á, tại sao Vũ Liêm biết là có? Là bởi vì mới nghe qua thôi. Mới nghe qua một cái hồi, một cái đọc bài đọc gì đó của những người kia. Họ nghiên cứu những người vị tướng Việt Nam Cộng Hòa mà ở tù Cộng sản lâu nhất, ra 17 năm mới ra đó, thì có ông tướng Mạch Văn Trường. À, thành ra mình nghe cái chữ mạch đó mình biết là có người cái họ đó. Đó, thành ra có một cái số cái tên nhờ, là vì có thể bạn mình, rồi có thể là cái người nào đó, thành ra nhờ như vậy, thành ra mình mới nhớ ra được cái chữ kia.
Không, nhưng mà còn những cái tốt. Dạ, những cái họ anh nói rất là hiếm, như anh nói là họ Nhan, họ Mạch đó là ít lắm.
Vâng.
Cho nên nếu mà gặp người nổi tiếng hoặc dòng họ nào đó thì dễ biết hơn. Dạ, vâng. Dễ biết hơn họ.
Nhưng mà cái chính cái điểm chung của những họ ở Việt Nam mình á, dù có nhiều hay ít, phổ biến hay không, nó không có nghĩa xấu hoặc nghe không có kỳ cục anh. Chứ Nguyên Hoàng để ý họ người Mỹ có cái họ rất kỳ cục, chẳng hạn như họ là Blackburn anh, là cháy đen đó, đen thui đó, cái nghe cũng kỳ. Hoặc là cái bà diễn viên mà Olivia Wilde, không biết là quý vị có biết bà này, cái họ gốc của bà là Cockburn, tức là Cockburn này là có nghĩa là, à, mình dịch ra tiếng Việt nó cũng thô lắm anh.
Thôi khỏi dịch đi.
Vâng,
đi.
Thì đó.
Cockburn,
Cockburn.
Không biết tên, nhưng mà mấy người đã, bà cũng đâu có control, bà sửa đổi họ đâu.
Bà đổi anh, bà đổi thành họ Wow anh. WILDE. Bà Olivia Wow đó, tức là bà đổi lại, chứ cái gốc tên của họ của bà là Olivia Cockburn.
À, mấy cái trường hợp đó thì không hiểu cái mục đích gì, nhưng mà nếu mà nói mà từ tổ tiên đặt
sao mà anh nói không biết mục đích gì, gặp anh cũng phải lo đổi chứ, cái họ cóc bên anh làm tài tử mà anh, hoặc là ca sĩ mà anh ho cái họ cóc bên anh phải lo đổi chứ, chứ nghe nó kỳ quá anh.
Hay là cái lúc mà ông tổ ông gì đó của bà không có, lúc đó cái tiếng Anh nó không có nghĩa đó, chưa có.
Vâng vâng, đúng đúng, hồi xưa chữ cock có nghĩa là con gà trống thôi anh, chứ họ đâu có hàm ý gì khác phải không anh?
Đó, thành ra nhiều khi ở cái thời điểm đó họ nghĩ không có, họ đặt lên.
Vâng.
Cái đó thành ra nhiều cái họ của Mỹ nó rất là lạ và khó biết.
Mà họ Việt Nam mình đặt, mà đặt họ và đặt tên con á, mà đặt mà không cẩn thận á là cũng rất là mệt, như anh.
Không
như...
không, mệt
em
gì.
Em nói thật, đã họ Phù mà đặt con tên Thủy nữa thì rất là kỳ cục.
À vâng vâng, cái đó thì
tự nhiên họ Phù mà tên Thủy, họ Từ mà đặt con tên Trần thì cũng rất là kỳ. Nhưng mà nhiều người cứ đặt, thích là đặt thôi.
Không, nhưng mà con Mỹ đây
nhưng... có biết ai họ Phù không? Có.
Ai Phù Đổng Thiên Dương à?
Không phải, mà không thể nào đặt cái kiểu đó được. Nhưng mà Bụi Liêm có biết. Có biết, tại vì hồi xưa ở bên Minh học cũng cỡ cùng thời, nhưng mà biết cái nhà đó là biết có dính líu bà con bên ngoài đó, thì là thì mình, nhưng mà mình mấy cái người kia, cha mẹ của cô đó thì mình nhớ vậy, mình chỉ nhớ cô đó thôi, tên là Phù Khánh Mỹ.
Đó.
Thì như vậy là mình biết là có, nhưng mà đều cũng dính líu gì, tự nhiên cái tên nghe cũng hay hay mình nhớ thôi, chứ cũng chưa chắc mấy cái người đó rồi có gì không, tại vì nó có hơi có dính líu bà con đó, nó dính líu bà con bên bên ngoài.
Nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ tội, đặt họ không nói, nhưng mà như cái bài, cái bà, cái cô gì mà trong bài thơ mà ngày xưa Hoàng Thị đó anh, bà tên là Hoàng Thị Ngọ đó, cái họ thì không sao, nhưng tên Ngọ nghe nó
như cũng... vậy cái chữ Ngọ của bà là chắc bà sinh năm Ngọ rồi đó.
Vâng thì đó, đúng, sinh năm Ngọ. Việt Nam mình là có cái tập quán đó anh, tức là lấy cái tên của con vật năm đó để đặt tên cho con. Thì con trai thì không sao hết, nhưng mà con gái thì như anh ấy, tên Sửu, tên Dần đó, nghe nó cũng dữ dằn quá.
Tên thân nó thì nghe cũng còn có lý, phải không?
Vâng.
Tên thân thì cũng
đỡ
nghe
đây.
Lịch sử
cũng đỡ.
Nhưng mà anh Nguyên Hoàng có biết có người tên Hợi không?
Có, bà con của Nguyên Hoàng có người tên Hợi anh, tức là cô đó sinh năm Hợi, bố mẹ đặt cô đúng tên rồi. Hợi anh.
Mà sao bố
cũng
mẹ
hơn là không có ai đặt là heo hết, mà đặt tên Hợi.
Vâng.
Thì chưa thấy nghe qua.
Heo thì tại vì trong tử vi thì dùng chữ Hợi, chứ Hợi chứ không sinh dùng chữ heo anh. Thành ra là tử vi nói là sinh năm Hợi thì đặt tên Hợi đó. Thì mà cô cũng có cái hay này, bố mẹ đặt tên sao là giữ vậy, chứ không có đổi. Chứ gặp Nguyên Hoàng thì chắc Nguyên Hoàng cũng lo đổi, mặc dù mình con trai.
Em mà họ Triệu á, là em mà có con là em sẽ đặt là Triệu Đô La. Hoặc là em mà họ Tô á, là em có con là em sẽ đặt Tô Bóng Bò.
Đặt tên là Triệu Mỹ Kim nghe hay hơn phản anh, chứ đặt Triệu Đô La nghe nó kỳ. Triệu Mỹ Kim nghe quá hay phản anh. Phải không, nhưng mà
em chưa đổi họ, ba đừng quên em không phải họ Triệu. Dạ vâng.
Ủa, nhưng mà tôi là có biết ông tướng công an của Việt Nam là tướng Tô Lâm.
Vâng.
À, mình đấy, chứ không phải Tô Hoài nha. Tô Hoài á là biệt hiệu thôi nhá.
Dạ.
Chứ cái ông mà Tô Hoài nhà văn đó không biết ông là họ gì thì không biết ạ.
Nhưng mà nhờ ông Tô Lâm mà ông Thánh Rắc Muối ông nổi tiếng. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Có một cái đề tài rất là vui ngày hôm nay, xin mời anh.
Vui Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hòa với quý thính giả tại Sài Gòn Đà Lạt. Cái này mình cũng học hỏi vậy. Những cái họ này nhiều khi mình không biết hết á. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh, xin kính chào.